ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tổ đình Ấn Quang cùng Chư Tôn Đức. Kính thưa quý thiền hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích ứng dụng một đề tài đời. Và có lẽ nó liên hệ đến bản chất của người tại gia nhiều hơn. Dĩ nhiên khi phân tích về nó thì tôi cố gắng đưa tinh thần Phật giáo vào để nhằm soi sáng vấn đề mà tất cả mọi người cùng quan tâm. Đề tài là các phẩm chất người phụ nữ thông minh cần có. Sáng hôm nay đọc tờ báo Thanh Niên ra ngày 10 tháng 6 2012, trang 21, nhà báo đưa ra 40 phẩm chất. Theo đó đó, ông phân định phụ nữ làm hai nhóm người: phụ nữ ngốc và phụ nữ thông minh. Dụng ý của nhà báo này có lẽ ai cũng hiểu rằng để sống hạnh phúc với tư cách là người vợ, người mẹ, người con gái trong một gia đình, và dĩ nhiên là tham gia đóng góp hạnh phúc cho cộng đồng, xã hội và quốc gia, hễ là chị em phụ nữ thì nên chọn các phẩm chất phụ nữ thông minh. Vì đây là một chuyện đời, do đó các nhận định trong danh sách, các câu nhận xét sau đây đó liên hệ đến đời, và ta lấy chất đạo soi sáng vào để làm thăng hoa các phẩm chất mà người phụ nữ nên có. Một, phụ nữ thông minh yêu đàn ông giàu có tử tế, phụ nữ ngốc yêu đàn ông giàu có xấu xa. Dĩ nhiên chúng ta thấy mẫu số chung của hai loại phụ nữ vừa nêu á đều là đàn ông là trụ cột kinh tế của gia đình từ thời xa xưa, mà trong bối cảnh hiện đại quá, thậm chí là hậu hiện đại, quan niệm đó vẫn đang còn ít nhiều ngữ trị. Do vậy khi lấy chồng thì chị em phụ nữ thường đặt ra câu hỏi liệu người mình thương có khả năng nuôi mình về phương diện kinh tế hay không. Đó là một quan niệm thực dụng, có những lý do thích đáng của nó. Thì vấn đề ở chỗ đó là người phụ nữ không thông minh không cần phải bận tâm người đàn ông mình thương sau này làm chồng á có thật sự là người tử tế, mà họ chỉ quan tâm là những nhu cầu về đời sống vật chất, các tiện nghi để giúp cho họ được hạnh phúc là đủ rồi. Và do vậy phần lớn khi lên xe hoa về nhà chồng á, nhiều chị em phụ nữ mới vỡ lẽ rằng tiền bạc, tài chánh, cái mà mình mơ ước không phải là yếu tố đích thực để có thể mang lại hạnh phúc cho quan hệ vợ chồng. Đến lúc ấy thì mọi chuyện đã vỡ lở rồi. Chẳng lẽ khi phát hiện ra chồng mình là một người đàn ông giàu có không tử tế rồi ly dị. Rất nhiều chị em phụ nữ đã làm thế. Tình trạng lỡ làng vì chọn một người chỉ vì lý do người đó có tiền, không có tâm, cũng không có lòng nhân ái, không có thái độ vô ngã, không có tính cách vị tha, không có sự độ lượng và không có các phẩm chất thiện hữu tri thức mà theo Đức Phật rất cần thiết để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình. Do đó đừng để cho nhu cầu kinh tế, tài chánh lấn át phẩm chất con người mà mình sẽ kết vợ hay là nên chồng. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Sống với người đàn ông giàu có mà thiếu sự tử tế đó, nhiều bà vợ có thể được quan niệm như là một món hàng. Và cái tính độc quyền sử dụng món hàng đó sẽ có thể làm cho nhiều chị em phụ nữ ngạt thở, không tìm thấy hạnh phúc được. Nếu lỡ có đó thì hạnh phúc sẽ bị chết dần, chết mòn theo năm tháng thôi. Do đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ai đó lập hôn thú với người khác chỉ vì lý do kinh tế. Nhiều cặp đại gia tỷ phú ấy, gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ví dụ như Zuckerberg, tỷ phú trẻ 28 tuổi, lãnh đạo tập đoàn Facebook mà các trang mạng, các đài truyền hình, các nhân vật chính trị, các lãnh tụ quốc gia trên toàn cầu đều sử dụng. Vừa lên xe hoa với cô vợ gốc Trung Quốc mà hai người đã quen nhau từ thời sinh viên cách đây 9 năm. Tổ chức một lễ cưới rất đơn giản và dĩ nhiên là hai người đã trải qua những tìm hiểu, những mối đồng điệu, những cộng nghiệp và cảm thấy cái cộng nghiệp họ đang có đó nó cần phải gắn kết, vì không phải vì lý do kinh tế. Nếu vì lý do kinh tế đó thì chàng trai tỷ phú trẻ tuổi nổi tiếng toàn cầu sẽ có thể chọn các cô gái đẹp hơn. Và nếu lấy chồng vì lý do tài chính, có lẽ cô phụ nữ gốc Trung Quốc này có thể chọn lấy một người khác giàu hơn. Họ đã đến với nhau không có điều kiện, đó làm cho họ vẫn giữ được cái tình yêu của thổ ban nào. Và tổ chức rất đơn giản, không tốn kém, khác hoàn toàn cái phong cách giàu khoe mẽ của một số cộng đồng và một số người ở những quốc gia đang phát triển. Tôi muốn chứng minh là cái sự giàu có bền với xã hội, cuối cùng tốn rất nhiều thứ, nhiều tiền, mà lẽ ra việc sử dụng số tiền bị quan phí đó cho các mục đích từ thiện thì biết bao nhiêu mảnh đời khổ đau này có thể được cứu giúp. Hai, phụ nữ ngốc thích làm việc nhà, phụ nữ thông minh biết tạo cơ hội cho kẻ khác làm việc nhà. Dạng phụ nữ đầu đó có thói quen trách nhiệm dẫn đến tính bao biện, đầu tắt mặt tối cho mọi thứ mọi việc, đang khi cũng có nhiều người khác cùng chia sẻ trách nhiệm thì lại không dám chia sẻ, và nghĩ rằng là nếu không có mình ở vai trò làm mẹ, làm vợ, làm người quản lý gia đình, có lẽ mọi thứ nó sẽ hư đốn hết. Do quan niệm đó mà rất nhiều chị em phụ nữ đầu tắt mặt tối kể từ khi làm vợ rồi làm mẹ của một gia đình, gần như không còn biết đến các hạnh phúc nội tại nữa. Rồi suốt ngày quay quẩn trong nhà, nào chuyện bếp núc con, chuyện giặt giũ, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện giao tế tất tần tật. Các cái nhu cầu thăng bằng đời sống vật chất với tâm linh gần như bị bỏ quên. Cho đến lúc mà nhận diện ra đó thì đã đến tuổi xế chiều rồi. Và lúc đó thì chị em phụ nữ lại có khuynh hướng thiên về đời sống tâm linh nhiều, và buông bỏ hết mọi thứ. Nó như là hai thế cực vậy. Còn phụ nữ thông minh không nhất thiết là phụ nữ đẹp, nhưng mà biết cách quản trị công việc, biết cách mời gọi sự chia sẻ công việc, biết cách giao công việc cho những người thích hợp, và biết cách làm công việc có hiệu quả cao mà không nhất thiết là mình phải trực tiếp bị vướng kẹt vào đó. Một tiếng phụ nữ đó khác hoàn toàn với người thích chỉ tay năm ngó làm xếp sòng. Ở đây có nghệ thuật quản trị tất cả một công việc, để bên cạnh sự chu tất hạnh phúc cho chồng con, ta vẫn còn có thời gian cho hạnh phúc của riêng mình, và có thời gian để làm các việc nghĩa thiện trong xã hội. Do đó phải biết buông xả để đỡ bị vướng kẹt, phải biết chia sẻ để tìm tinh thần hợp tác, phải biết hài hòa để mọi người cùng có thể có được cơ hội đóng góp hay là phát huy các công đức. Mà vốn dĩ chị phụ nữ thường thích cạnh tranh sự hơn thua giữa những người đồng giới phái, và do đó muốn nắm trọn vẹn các vai trò, và do vậy họ bị rối kẹt ở trong các công việc. Mà lẽ ra việc buông xả để có thể giúp cho họ sống hạnh phúc hơn, với một chất lượng đời sống cao hơn. 3. Phụ nữ ngốc nghếch thích mặc bikini ở bãi biển. Phụ nữ thông minh có thể mặc bikini trong phòng. Đây là hai thái độ ứng xử hoàn toàn khác nhau. Mô típ phụ nữ đầu là thích khoe thân thể của mình cho bất kỳ một người đàn ông nào. Và nhiều người đã ngộ nhận rằng việc khoe thân thể ở những nơi công cộng, ăn mặc thiếu phải, là tôn vinh nét đẹp mà mình đang có. Nhưng không ngờ rằng là các phô diễn như thế chỉ mời rọi sự rắc rối cho bản thân nếu đã có chồng. Và những phô diễn cơ thể nó chỉ thu hút đàn ông về phương diện hưởng thụ giới tính thôi. Bởi do vậy nó phát huy cái phương diện hưởng thụ nhiều hơn là thể hiện một nét đẹp thuần túy. Đa khi phần lớn các ông chồng là thích vợ kín đáo, đàng hoàng, trang nghiêm ở nơi quần chúng và công cộng, để không tạo cơ hội với những thông tin ngộ nhận mà theo đó một số đàn ông hợp mắt hài lòng đó có thể nối kết gây rắc rối, đeo bám, thiết lập cái tình thân thương, từ đó là tình yêu, và điều này có thể đe dọa đến hạnh phúc gia đình nói chung. Đang khi phụ nữ thông minh á, thì có thể thể hiện việc đó để thu hút giới tính đối với chồng trong nhà, và đây là một chuyện rất là tế nhị. Nó phản ánh cái nhu cầu hưởng thụ chánh đáng mà Đức Phật cho phép chung thủy một vợ một chồng, thể hiện quan tâm tình yêu và các nhu cầu của đời sống tình yêu, đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm. Thế giới phương Tây khích lệ tự do cá nhân và xem tự do cá tôi đó là hạnh phúc lớn nhất, là cái nhân quyền được luật pháp bảo hộ, cho nên họ yêu công khai, yêu ở những nơi công cộng. Vì vậy có thể gây những cái phản cảm về phương diện văn hóa khi các động tác thể hiện sự thầm kín trong yêu đương của họ đó ở những nơi nó quá đông người, bao gồm các trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên vốn đang cần sự tập trung vào việc học và phát triển nhân cách và tinh thần tự lập, thì lại phải bị nhiễm lây bởi các động tác và các biểu hiện tình yêu nơi công cộng một cách thiếu ý tứ. Mặc bikini trong phòng mà chỉ là thu hút giới tính đối với chồng mình thôi, và nó trở thành như là một cái quyền đặc hữu mà đàn ông thích muốn. Do ông nên chia sẻ nó với những người khác, và người chồng nào chia sẻ cơ thể mình với người khác ở nơi công cộng chắc hẳn cũng mang lại nỗi khổ niềm đau cho vợ tại nhà thôi. Cái nhu cầu ích kỷ này đó được xem là hợp pháp, và nó là đầu mối của hạnh phúc và vợ chồng. Do đó thực tập chánh niệm trong hôn nhân đó sẽ giúp cho cả vợ lẫn chồng biết tôn trọng người còn lại và ăn mặc thích hợp ở những nơi công cộng cũng như là ở những chốn riêng tư. Đừng lẫn lộn giữa việc làm đẹp với việc phơi bày cơ thể, mà nhiều chị em tuổi trẻ lại thích được tôn vinh cơ thể của mình. Không ngờ nó trở thành như là một trò chơi cho chính họ trước nhất, và là trò chơi cho những người có nhu cầu. Vượt khỏi rào cản về văn hóa và các mặc định về đạo đức đó, rất nhiều chị em phụ nữ đã vướng kẹt vào các cái bẫy tình, phá hoại cả tương lai và hạnh phúc bản thân. Chẳng hạn như trong thời gian qua chúng ta nghe các vụ lùm xùm các diễn viên điện ảnh, các người mẫu thời trang, các ca sĩ và giới văn nghệ sĩ bị kẹt vào các đường dây mãi dâm vì họ đang sở hữu một cơ thể quyến rũ và thích làm công việc quyến rũ đó. Không đúng người, không đúng chỗ, cho nên dẫn đến sự tổn thất nghề nghiệp và uy tín một cách nghiêm trọng. Bốn, phụ nữ ngốc yêu chồng, phụ nữ thông minh yêu công việc của chồng. Đây là hai cách thức thể hiện sự yêu thương và quan tâm khác nhau. Nhiều chị em phụ nữ yêu chồng thiếu phương pháp, cho nên đắm đuối vào chồng, lệ thuộc vào chồng, khổ đau vào chồng, bế tắc vào chồng và tuyệt vọng vì chồng. Đang khi đối với đàn ông đó, tình yêu được họ định nghĩa là sự cảm thông. Nó có gốc rễ của hiểu, mà theo đạo Phật á, hiểu là chìa khóa của hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của hiểu là trí tuệ, giúp cho người ta thấy rõ được nhu cầu tâm lý của người khác, nhu cầu gia đình, nhu cầu xã hội, cá tánh, lối sống, cách cư xử, đâu là bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thách đố, đâu là giải pháp để tháo mở những thứ này. Trí tuệ là sự nghiệp, là một tuyên bố rất sâu sắc của Đức Phật. Và nếu cả vợ lẫn chồng đều sử dụng chiếc chìa khóa hiểu biết và trí tuệ trong quan hệ vợ chồng và ứng xử với thai nhân, có lẽ là đời sống vợ chồng đó sẽ bền bỉ hơn, vì đã loại trừ được những cái khả năng va chạm, xung đột, mâu thuẫn, bất hòa do sự thiếu hiểu biết lẫn nhau mà ra. Yêu công việc của chồng ở đây được hiểu là sự thể hiện sự đồng cảm, ủng hộ tinh thần, quan tâm đến gánh nặng mà người chồng đang gánh vác. Còn mình yêu chồng không đó, thì đó mình có thể có những yêu cầu nè, có thể có những ràng buộc nè, có thể có những cái ghen tuông nè, có thể có những cái thể hiện mà lẽ ra nó không phải quá đáng như thế, quá nhiều như thế, quá đấm đuối như thế, để ta còn có cái tự do của mình. Và cũng tạo cho chồng có một cái không gian riêng ở cái mức độ an toàn có thể có. Còn yêu chồng một cách đắm đuối có thể dẫn đến tình trạng là lụy vào chồng, và khi phát hiện ra chồng có một cái gì đó chưa được chu toàn, thiếu đi chính chung thủy, thì toàn bộ thế giới hạnh phúc xoay quanh người chồng này bị sụp đổ 100%. Trầm cảm, tuyệt vọng, cảm giác tự tử xuất hiện trong tình huống này là chuyện có thể xảy ra. Còn yêu công việc của chồng á, nó thể hiện cái sự quan tâm của ta về các cái trọng trách, những cái khó khăn, mà người chồng đang gánh vác, cùng chia sẻ, cùng cảm thông, cùng nâng đỡ, thì việc này nó sẽ giúp cho tình yêu giữa vợ và chồng ngày thêm gắn bó. Điều này được Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi: vợ và chồng là người đồng hành. Đồng hành thì ta phải biết quan tâm đến người khác, thay vì chỉ biết đòi cái quyền lợi hạnh phúc cho riêng mình, buộc người mình thương á phải chiều chuộng mình bằng cách này hay là bằng cách khác. 5. Phụ nữ ngốc tắm lâu, phụ nữ thông minh tắm nhiều lần. Phải nói nhà báo này có cái nhìn rất là sâu sắc. Tắm lâu nó thể hiện cái nhu cầu mau mè và đánh giá sai cái nhu cầu làm đẹp, tương đương với cái việc dành quá nhiều thời gian cho nó. Và đây dĩ nhiên là cho cơ thể, cho làn da, cho vóc dáng, cho trang điểm, cho trang sức phẩm và cho thời trang. Hầu hết chị phụ nữ là bị kẹt vào cái này rất nhiều. Chị em mệnh phụ phu nhân, quý phái, giàu có, nếu mỗi một tháng đi spa chừng 4 lần thôi là có thể tốn đến vài chục triệu à. Đến đó thì những người làm dịch vụ spa sẽ quảng cáo nào là những dịch vụ trị liệu, làm mát làn da, trắng trẻo, sang trọng, quý phái, ấn tượng, tự tin, nghe mà mắc mê luôn. Thì bao nhiêu tiền thì cũng đổ ra hết. Họ làm ở mức độ đơn giản, cắt móng tay, móng chân, sơn móng tay, móng chân không, là mỗi tháng có thể tốn vài triệu rồi. Đó chưa nói đến là việc đi mua các loại hàng hiệu, một cái bóp 30.000 đô, 50.000 đô, một bộ đồ có thể có 100.000 đô, và mỗi tháng phải dành ra khoảng chừng một vài buổi đi ăn khách sạn 5 sao tại Việt Nam, sang trọng nữa thì khách sạn 7 sao ở Hồng Kông. Cứ mỗi một bữa ăn như vậy là có thể mất trung bình 5-7.000 đô là chuyện thường lắm. Rất nhiều chị phụ nữ cho rằng đó phải làm như thế để tăng cái giá trị của mình lên, mà không ngờ đó là cái tiền đó là chồng mình nè phải tốn biết bao nhiêu công sức này nọ mới có thể làm ra được. Nhưng mà khi họ tiêu xài để thể hiện sự sang trọng, họ không quan tâm đến, thì việc làm đẹp tại nhà qua việc tắm rửa, làm đẹp tại cái phòng spa, nó cũng dẫn đến tình trạng mất thời gian. Và rất nhiều quý bà nghĩ rằng là nếu không dành quá nhiều thời gian cho việc làm đẹp như thế, chồng mình có thể bỏ đi theo một cô khác. Và kết quả là ta đã biến cơ thể này thành thượng đế, và nhiều chị phụ nữ đã trở thành là kẻ nô lệ cho thượng đế thân thể này. Cái đó làm cho họ được tôn vinh, và thân thể cũng làm cho họ bị chà đạp xuống vực sâu của khổ đau. Hai mặt của một vấn đề. Còn chị em phụ nữ thông minh á, thì tắm nhiều lần để giữ được cơ thể sạch sẽ, ăn mặc tươm tắt, nhưng mà không phải mất quá nhiều thời gian, quá nhiều tiền bạc, quá nhiều sự chăm chút cho cơ thể, mà vẫn tôn vinh được nét đẹp bên cạnh các nét đẹp nhân cách, cái mà theo rất nhiều người đàn ông tử tế là sự tốt giới tính rất quan trọng. Nên quý bà quý phái mà sống đơn giản, giữ được sự thanh lịch, không phải tốn tiền, dĩ nhiên là họ không hề sợ rằng là chồng họ sẽ bỏ, sẽ chơi, đâu có đâu. Phần lớn những người đàn ông có chiều sâu là thích vợ bình dân, giản dị hơn là quá mau mè. Và nhiều chị phụ nữ chăm chút cơ thể tốt riết rồi đó, nó trở thành là một người xa lạ luôn, không phải vợ của ông chồng nào đó nữa. Và ngày nay công nghệ thẩm mỹ đó, nó phát triển quá mức đến độ lạm dụng. Nhiều cô thiếu nữ, thanh nữ thôi mà cũng đi tốt cơ thể. Rồi lúc mà tốt đó thì thấy đẹp, vài ba năm sau nó sồ người ra. Bởi vì nó là vật dụng giả chứ không phải đồ thiệt đâu. Việc trang điểm bằng thẩm mỹ nó chỉ thích hợp ở cái tuổi tứ tuần trở đi. Ở đây là những chuyện rất đời. Và các Phật tử làm mẹ, làm cha cũng cần phải quan tâm đến con em của mình, tư vấn ở tuổi nào thì cần có những nhu cầu đó, làm bao nhiêu là vừa, chứ đừng có bị lạm dụng thái quá vào nó mà tưởng rằng là thiếu nó là chồng mình sẽ bỏ. Không ngờ là làm quá mức, chồng thấy sợ quá bỏ luôn. Điều 6, phụ nữ ngốc thích đọc báo phụ nữ, phụ nữ thông minh thích đọc báo đàn ông. Câu này phải nói khá tế nhị và đi sâu sát vấn đề. Đọc báo phụ nữ thì ta nghe những lời than vãn của phụ nữ về chuyện chồng, về thói hư tật xấu của chồng, về những cái phụ bạc phụ tình của chồng, về những nỗi khổ niềm đau do chồng gây ra, hầu như là số nào cũng phải có. Và do vậy đấy, cái cảm giác ám ảnh về chồng mà vốn nó chưa có giữa mình với chồng đang trong ngôi nhà, nó có thể dẫn đến nhiều cái ứng xử một cách là lãng xẹt. Cái ám ảnh đó nó phát xuất từ việc đọc tin, tiêu thụ những tin tức mà đôi lúc nó không cần thiết. Đang khi phụ nữ thông minh thì đọc báo đàn ông để hiểu được cá tính đàn ông, hiểu được lối sống đàn ông, hiểu được cái tương quan của đàn ông. Và do vậy hai bên cùng phối hợp để có một sự hòa điệu về một sự khác giới tính giữa vợ và chồng. Cho nên hay hơn, tại vì báo đàn ông ta phải nói về cái đặc điểm, cái tốt, cái hay, cái giá trị, cái đóng góp, phải nhìn vào cái mặt tích cực. Chỉ còn mà đọc báo phụ nữ toàn là thấy chuyện tiêu cực của người khác giới phái thôi. Tính ấm chỉ của câu danh ngôn vừa nêu cho được hiểu là muốn giữ hạnh phúc vợ chồng, người vợ cần phải hiểu biết cá tính của chồng, những khó khăn của chồng, những quan tâm dành cho chồng ở mức độ vừa phải cần thiết để giữ lửa tình yêu và duy trì hạnh phúc theo hướng bền vững. Chứ còn bà vợ nào mà suốt ngày bận cái chuyện chị em phụ nữ, ngồi lại là 8, có người là 8:30, có người 9:30, có người 8:15 luôn, quá xa quá xa. Cái thời gian còn lại cho chồng con, bên nhà chồng, chuyện hạnh phúc vợ chồng và tương lai của các con hầu như không có quan tâm chu đáo. Và quan tâm quá nhiều về báo phụ nữ, tức là thể hiện cái tính nữ, việc nữ, hầu như là chị em phụ nữ mất quá nhiều thời gian cho cái việc đó hơn là việc xây dựng tổ ấm, thì hạnh phúc gia đình khó có thể được đảm bảo. Bảy, cả phụ nữ ngốc và phụ nữ thông minh đều thích đồ, đeo đồ trang sức, nhưng chỉ ở phụ nữ thông minh mới biết đeo đồ giả. Rất hay, nhất là trong thời bảo giá này đó, bà vợ nào thích đeo đồ giả thì các ông chồng cũng mừng hết lớn. Trang sức phẩm đắt tiền bao gồm các loại hộp xoàn, các loại vàng ròng, ngọc ngà đá quý. Dĩ nhiên là nó tăng cái vẻ đẹp và quý phái sang trọng của chị phụ nữ lên. Không có phụ nữ nào không muốn chuyện đó. Đàn ông mà muốn chuyện đó thì mới là lạ. Nhưng mà phụ nữ mà không muốn thì mới là lạ. Nhưng mà muốn thế nào để nó không làm tổn hao ngân sách gia đình, tài chính gia đình mà vốn dĩ nó có rất là hạn hữu. Từ năm 2007 cho đến 2012 đó, khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho rất nhiều gia đình phải đối diện trước các khủng hoảng cơm áo gạo tiền, và buộc quý bà với vai trò làm vợ làm mẹ cần phải tính toán rất kỹ về việc chi tiêu, làm sao để có thể đảm bảo được trong thời bảo giá, vật giá leo thang, tiền lương thì vẫn giữ nguyên, lãi suất thì bị quản chế xuống một cái mức trần thấp nhất, là 9% trong một năm, thì làm thế nào để tiếp tục tồn tại mà không bị ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng là một câu hỏi khó. Do đó trong giai đoạn khó khăn này, việc tiết kiệm, tiết tặng, không mua các trang sức phẩm đắt tiền, không mua các trang sức phẩm xịn, không mua các loại hàng hiệu là góp phần xây dựng hạnh phúc vợ chồng và gia đình. Đó là chưa nói đến các rủi ro do ăn mặc sang trọng, rồi đeo các vật dụng quá đắt tiền mời gọi sự rắc rối. Tại điểm này đó, thì một câu danh ngôn của Trung Quốc rất là sâu sắc: kẻ trộm cướp và giật đồ không có tội, người đeo đồ sang trọng sơ hở dẫn đến sự cướp giật mới có tội. Yêu nói đến cái tính cẩn trọng và trách nhiệm của chúng ta về những sở hữu mà mình đang có. Đừng có mời gọi cái lòng tham của người khác, bởi vì việc như thế có thể dẫn đến sự phạm pháp, rồi bất an đến tính mạng của bản thân. Tình trạng bị giật đồ tại Việt Nam và những nước nghèo cho đến bây giờ vẫn còn. Mang đồ sang trọng quý phái ở các đường phố Việt Nam không an toàn, mà ngược lại có thể bị mất cắp, thì nó còn có thể dẫn đến nhiều cái bất hòa trong đời sống vợ chồng là khác. Cho nên phụ nữ thông minh á là biết đeo đồ giả mà biết trang sức vẫn đẹp. Nói chung đã là người đẹp rồi, đẹp duyên, đẹp nết, đẹp thẩm mỹ, mặc cái đồ gì nó cũng đẹp hết trơn á. Cho nên đừng để cho chủ nghĩa thời trang đánh lừa. Người ta chọn các người mẫu chuẩn mực về thước tất, vóc hình, nên mặc một cái bộ đồ rách nát nó cũng đẹp, mặc cái gì lên nó cũng căng rối. Thế đừng thấy vậy mà bỏ ra quá nhiều tiền để mua những thứ đó về nó không hợp với mình, rất quá. Mà đồ thời trang á là đồ phần lớn không giúp ai, nó kích thích là cái tính riêng tư, cái tính đặc hữu, cái tính cá biệt. Và giới quý phái đó khi được bơm bởi các phương tiện truyền thông thì thích sở hữu chúng, mà trên thực tế chưa chắc trong đời đã có mặt một lần thứ hai. Điều 8: phụ nữ ngốc luôn sợ mình xấu, phụ nữ thông minh luôn sợ mình ngu. Câu này rất chí lý và rất hợp với lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu nghĩ mình trí, thật xứng đáng chí ngu. Chữ trí đây là CH á, tức là cùng cực của cái ngu. Ý thức về nhu cầu làm đẹp, thỏa mãn và hãnh diện trên nét đẹp thể hình mà mình có, hầu như là cộng nghiệp của chị em phụ nữ Đông Tây Kim Cổ, bất luận màu da tuổi tác. Nó trở thành như là một cái nghiệp à. Cái đó cũng không gì là đáng trách. Nhưng làm thế nào để sử dụng cái đẹp cho nó có mục đích, có giá trị để thăng hoa đời sống và phục vụ cho hạnh phúc, nó đòi hỏi đến sự khôn ngoan và cái nghệ thuật quản trị. Báo chí mấy ngày vừa qua đưa nhiều tin giật gân. Ngày xưa thì hồng nhan bạc phận, còn ngày nay đó hồng nhan bạc tỷ. Biết khai thác cái chủ nghĩa thời trang, chủ nghĩa quảng cáo, và tham gia vào các đường dây buôn bán phấn, thì rất nhiều người là hút tỷ rất nhanh. Nhưng mà không ngờ rằng là cái việc mà mình sở hữu tiền tỷ đó đã góp phần làm lụng bại và đổ nát bao nhiêu gia đình vốn đang sống rất hạnh phúc. Bỏ cơ thể và nét đẹp của mình ra để gieo cả một cái núi nghiệp khổ đau bế tắc cho người khác, không biết là việc nên làm hay không. Người có tu học Phật đó thì câu trả lời rất rõ là không nên. Cho nên thà chậm vào một chút, hoặc là nghèo hơn một chút xíu, hay là ít giàu hơn một chút xíu, mà ta có được một đời sống bình an, không sợ hãi, thư thái, thoải mái, hạnh phúc, khi nhìn về cái nhân cách của mình cảm thấy hãnh diện, tự hào rằng là trong thời gian qua tôi sống rất là chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn và giữ được cái phẩm chất đạo đức của một con người. Rất cho thơm mà có ý nghĩa rất sâu sắc trong bối cảnh vừa nêu. Cho nên mặc cảm về chuyện xấu sẽ làm cho phụ nữ khổ đau hơn và xấu hơn. Có dài ba sợi tóc bạc, nhiều chị phụ nữ mất ăn bỏ ngủ à. Tóc bạc nó do máu ra chứ phải do mình muốn đâu. Thế bây giờ thì người ta có công nghệ nhộm, ai ám ảnh bởi tóc trắng bạc thì cứ nhộm đi, thì nó khắc phục được những cái điểm yếu kém. Da nhăn, tàn nhang, mụn, béo phì đều là những cái mà làm cho chị phụ nữ khổ vì nghĩ rằng mình bị xấu. Thay vì sợ xấu và sợ khổ do xấu gây ra, thì tốt nhất ta tập thể dục thể thao đều nè, ăn uống đều đặn nè, kiêng cử những loại chất béo, chất khó tiêu, các loại thực phẩm thịt đỏ vốn có thể dẫn đến rất nhiều bệnh, ăn thêm rau quả củ, biết tự so bóp cơ thể, biết ngủ đúng lúc, biết thức đúng lúc, rồi biết vận động thích hợp, biết làm chủ cảm xúc, biết thực tập chánh niệm, thì chúng ta sẽ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh. Và cơ thể khỏe mạnh thì góp phần làm cho chúng ta có tự tin về đất đẹp hơn. Gương mặt tươi vui, sống với trạng thái hạnh phúc nội tại sẽ làm cho con người trở nên rạng rỡ hơn, quý phái hơn. Chứ lo lắng chỉ làm cho mình già xấu đi thôi. Đang khi phụ nữ thông minh được định nghĩa là sợ rằng mình trở nên bị ngốc, do đó phải làm sao tăng trưởng tri thức, học hỏi chánh kiến, phát triển trí tuệ. Và đây là những cái phương diện rất mạnh ở trong đạo Phật. Vậy phụ nữ nào thích nghe giảng, thích đọc sách Phật, thích nghiên cứu kinh Phật, sau một thời gian trở nên thông minh hơn, rộng lượng hơn, cao thượng hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, và biết xử lý tình huống an toàn hơn, điều đó sẽ làm cho các ông chồng cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện, tự hào, và làm cho cả một gia đình được hạnh phúc và bình an. Hạnh phúc gia đình nằm ở sự khôn ngoan của người nữ cho làm mẹ, làm vợ, hơn là ở vai trò của người nam với tư cách là chồng hoặc là cha. Chính khi mua hàng, phụ nữ ngốc nhìn nhãn hiệu, phụ nữ thông minh nhìn giá tiền. Ở đây nói đến cái nhu cầu tiêu xài hoang phí của một bộ phận cho phụ nữ giàu sang. Và có nhiều người thì cũng chẳng có giàu sang gì, nhưng mà thích thể hiện sự giàu sang bằng việc tiêu xài các loại hàng hiệu. Và dĩ nhiên là hàng hiệu giá trị của nó có thể cao hơn giá trị thật đến vài ba chục lần, vài trăm lần. Các công ty tạo ra một thương hiệu là bởi vì họ bán sản phẩm có chất lượng cao, có uy tín, chứ không có gian dối. Và họ biết rất rõ là trên hành tinh này, xưa như là nay, rất nhiều người giàu có thích sử dụng hàng hiệu, dầu nó có mắc hơn nhưng mà họ cảm thấy an tâm hơn. Cho nên giá trị thật của một món hàng nó chỉ là một, nhưng mà giá trị được bơm phồng của nó trở thành một cái bong bóng trong thị trường, và người ta rất hài lòng để bỏ cái số tiền bong bóng mua một vật dụng giá trị thật của nó chẳng là bạc. Phụ nữ thông minh phải biết nhìn giá tiền trên các mặt hàng để tiêu thụ cái gì cần tiêu thụ, có đẹp, có hàng hiệu, có bền bỉ, có ấn tượng, có thích, nhưng mà nó vượt khỏi túi tiền và khả năng tài chính của mình thì đừng có đứng đó mà ngắm nhìn, vì ngắm nhìn thế nào cũng phải mua. Đàn ông thì rất là sợ dẫn vợ và tình nhân đến các tiệm vàng, tiệm kim cương, tiệm hàng hiệu lắm. Bởi vì nếu vợ và người tình thích mà không mua thì bị hiểu là keo. Mà mua thì mình trở thành là kẹo, dính kẹt vô luôn trong bế tắc, dính tháo ra không nổi. Có bao nhiêu tiền là đút hết vô cho cái việc làm cho vợ hài lòng, người tình đó là cảm thấy hạnh phúc, mà mình đó thì coi như đắng nghét ở trong lòng, mà phải ráng mà chịu đựng ngậm bồ hòn lậm ngọt. Do đó là tình yêu và vợ chồng phải đến với nhau bằng cái sự chân thật, bớt đi cái sự màu mè, càng nhiều càng tốt. Và đừng có để tiền bạc vật chất nó can thiệp vào tình yêu, vì như thế đó tình yêu sẽ không có thể được nuôi dưỡng một cách lâu dài. Khi tài sản hết là tình yêu cất cánh bay cao. Tránh đến hôn nhân vì lý do kinh tế, tránh tái hôn vì lý do kinh tế, bởi vì cái đó nó không phải là tình yêu đích thực. Và rất nhiều người ở những vùng nghèo, thôn quê hẻo lánh, tìm các tấm ông chồng ở những xứ giàu như Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, không ngờ trở thành là cái bia trút đổ những nỗi khổ nằm đau của những ông chồng đó. Phần lớn họ là những người có vấn đề về tâm sinh lý, gia đình thì cũng chẳng có giàu có gì, lối sống thì cũng có những cái cá tính mà việc sống chung sẽ làm cho người khác khó chịu hay khổ đau. Cho nên tại xứ sở của họ, họ không thể nào cưới người nào được, cô không ai thương họ, cô không ai chịu lên xe qua đối với họ. Thì họ mới buông ra một số tiền 5.000 đô, 7.000 đô, 10.000 đô tổ chức lễ cưới linh đình, làm cho rất nhiều chị em phụ nữ nghèo nghĩ rằng là mình sẽ có cơ hội đổi đời, nhưng không ngờ là mình có cơ hội giết đời, giết hạnh phúc của mình. Và báo chí trong nhiều năm qua mô tả rất nhiều chị em phụ nữ đó là phải bị điên loạn ở đất khách quê người, hoặc là bị sử dụng như một ô xin miễn phí ở trong nhà. Có những bất hòa nào đó thì bên gia đình chồng nói là gia đình tôi, con trai tôi bỏ tiền ra mua cô phải phục vụ, không có điều kiện. Cho lúc đó mới thấy là ngậm bồ hòn lậm ngọt. Do đó thói quen tiện tặng, những điều gì cần chi tiêu thì chi tiêu, không nên tiết kiệm. Những cái đầu tư nào có thể tạo ra những khoản lãi thì ta cũng cần phải mạnh dạn nghiên cứu và đầu tư thích đáng. Đó, trí tuệ và những kiến thức sẽ giúp cho chúng ta biết lúc nào nên tiêu, lúc nào nên không. Mười, phụ nữ ngốc hay khóc, phụ nữ thông minh hay cười. Đây là thái độ ứng xử, một bên là bích ướt như là nước mắt cá sấu, và một bên á là tìm cách để tạo ra niềm vui, sự hân hoan, hạnh phúc cho chồng. Dĩ nhiên là chị phụ nữ nào lúc nào gương mặt cũng rạng rỡ, có nụ cười, có niềm vui, thoải mái, sảng khoái, chắc chắn là sẽ mang lại hạnh phúc cho chồng, cho con, cho gia đình, bên chồng, bên vợ luôn. Còn chị phụ nữ nào sống quá nhiều với cảm xúc, đụng chút xíu tự ái, đụng chút xíu va chạm lòng tự trọng, đụng chút xíu cảm thấy bị thương tổn, đụng chút xíu cảm thấy mình bị xúc phạm, đụng chút xíu khóc, kiểu đó là thua. Lúc đầu khi mới bắt đầu quen nhau, các biểu hiện đó sẽ làm cho các anh chàng ga lăng á phải lính quýnh, phải dỗ về, phải cưng chiều. Và khi làm được việc cưng chiều đó, các anh chàng cảm thấy hí hửng hạnh phúc lắm, vì có được cơ hội gần gũi và tấn công chinh phục người mình thương. Nhưng khi về làm vợ làm chồng mà tiếp tục ứng xử với thói quen đó, các ông chồng sẽ thấy đây là một sợi dây xích vướng nợ rồi, không thể nào cảm thấy thoải mái được. Và để có được nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, chị phụ nữ nhớ thực tập Phật pháp. Tùy hỷ công đức sẽ làm cho chúng ta vui với những thành công của người khác, thay vì một số chị phụ nữ có thói quen ganh tị với người nhan sắc hơn mình, thành công hơn mình, có vai trò vị thế xã hội hơn mình, thì hãy tùy hỷ để chúng ta không phải bị gieo cái nghiệp xấu về thẩm mỹ, và chúng ta có thể nuôi dưỡng hạnh phúc của mình. Cần gì phải bận tâm về chuyện đó? Chị phụ nữ đó có những cái sở trường của họ, thành của họ, còn tôi cũng có sở trường của tôi. Tôi nỗ lực phát huy những nhân cách hay mà tôi có. Dướng dính vào sự bận tâm đó để làm gì cho nó mệt, giàu cảm xúc. Để có được nụ cười, ta cần phải giải phóng thói quen cường điệu hóa, quan trọng quá, thần tượng quá, kỳ vọng quá, lý tưởng hóa. Các thái độ tâm lý như vừa nêu sẽ làm cho chị phụ nữ đối diện với sự thất vọng theo hướng mắc xích và liên hoàn. Ai cũng có những giới hạn, bao gồm chồng, con, người thân, mình cũng thế mà. Thì tại sao mình lại kỳ vọng người khác quá mức, đang khi bản thân mình cũng chưa chắc đã trọn vẹn về mọi thứ mà mình đang mong mỏi. Cho nên cái thói quen sống chấp nhận sự tương đối sẽ làm cho chúng ta đôi lúc phải biết nhắm mắt trước những cái chuyện nó không đáng để quan tâm, bịt lỗ tai trước những nội dung không cần phải nghe, vì nghe giảm rất phiền não và rắc rối, và cũng phải bịt miệng để khỏi phải nói những chuyện không cần nói, hoặc là nói mà chẳng mang lại hạnh phúc gì cho ai. Phải tập bớt thấy, bớt nghe, bớt nói, thấy những cái cần thấy, nghe những cái cần nghe, và nói những điều cần nói, nó tốt hơn và làm cho chị em phụ nữ trở nên thông minh hơn và dễ dàng duy trì được nụ cười hơn. Còn nghe quá nhiều phiền não lắm, nhất là nghe những chuyện thị phi, chuyện trong nhà ngoài phố của thiên hạ ở đâu, mình mang phát về trong nhà nó nặng trĩu cõi tâm mình, thì đâu còn cái thoải mái gì để mà mình chia sẻ hạnh phúc với chồng với con được. Ba mươi phần trăm các bác sĩ tâm thần đều có ít nhiều yếu tố bất bình thường, tại vì hàng ngày họ tiếp xúc 8 cho đến 10 giờ với những người điên. Cái cộng hưởng nghiệp đó nếu không giải phóng sau khi trở về nhà, rời khỏi bệnh viện, sẽ làm cho họ bị cứ lẳng quẳng ở trong đầu, ứng xử điên, hành động điên, lời nói điên, suy luận điên của những người điên. Là bác sĩ được huấn luyện, được học để tháo mở, học để trợ giúp cho những người điên, mà đôi lúc họ còn bị ảnh hưởng bởi cộng nghiệp điên. Thì ta có thử hình dung chị em phụ nữ nào tối ngày hết nghe chuyện này, nghe chuyện kia, gặp đâu là ngồi vô bàn tán hết chuyện nhỏ to tâm sự, cho đến những cái chuyện lớn trong đời, chứ không thể nào sống hạnh phúc được. Cảm xúc của họ bị xối bời. Điều hai, phải thực tập buông xả những nỗi khổ, niềm đau. Chuyện nào thuộc về quá khứ, hãy khép lại với quá khứ, đừng khơi mở lại, đừng dựng lại, đừng nhắc lại, đừng ký ức lại. Hãy sống với hiện tại bằng chánh niệm theo lời Phật dạy, thì chúng ta mới có khả năng để duy trì nụ cười. Và mỗi ngày cho phụ nữ nên thực tập quán gương mặt mình, đôi môi của mình là một hoa hồng đang nở, là một hoa sen có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt, là hoa hướng dương trọn vẹn đầy đủ, đang hứng lấy vầng ánh sáng mặt trời. Cứ liên tưởng một cái loại hoa nào mà mình thích nhất, thì phải làm sao đó để cho cái nụ cười của mình nó cũng tươi rạng như là hoa vậy. Lối ứng xử của chúng ta cũng giống như là các hoa bông hoa, thì đảm bảo các ông chồng ông sẽ mê chết mê mệt à. Chứ về nhà mà gặp cái mặt bà vợ nào mà lạnh như là chùa Bà Đanh, hay là lạnh cống như là băng tuyết, hầm hầm, lì lì, hoặc là nói quá chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở, nói trách móc, nói hằn học, nói hơn thua, thì đảm bảo không thể nào mà thương yêu nổi. Dầu cho chị phụ nữ đó có bằng tiến sĩ, có vị thế xã hội cao, có tiền lương lớn, có nhan sắc đẹp, thì cũng chưa chắc có thể giữ được hạnh phúc vợ chồng nếu không duy trì được cái niềm vui, hớn hở, tươi rạng, lạc quan, yêu đời, tích cực. Bởi vì sống chung với những người phụ nữ như vậy, đàn ông sẽ có cảm giác thoải mái hơn, được thanh hoa hơn. Bản chất cuộc sống đã làm cho họ quá mỏi mệt rồi, mà về nhà phải đối diện với những sự căng thẳng nữa thì chắc chắn là không thể được hạnh phúc. Đây cũng là một trong những yếu tố tâm lý làm cho đàn ông á thích yêu và thể hiện sự yêu thương với những cô gái thư ký riêng tại công sở, vì họ lúc nào cũng tươi nè, dạ bẩm trình thưa, lấy lòng. Còn ở nhà thì dù bà vợ căng thẳng không mà không vui chút xíu có thể cấm giận đó, rồi gây áp lực cho chồng đủ thứ á. Cho nên ta phải tập thay đổi lối ứng xử tích cực, duy trì niềm vui bằng thực tập Phật pháp, thì đảm bảo là chồng chẳng những chở vợ đến chùa mà cùng sinh hoạt tu học với vợ mình tại các chùa vào những ngày có khóa tu, chứ không phải chỉ chiều để lấy lòng. 11. Phụ nữ ngốc hay làm điều chồng thích, phụ nữ thông minh hay làm điều chồng bất ngờ. Đàn ông dễ bị nhàm, mà khi nhàm rồi thì thích tìm của lạ, thích người lạ, thích trải nghiệm cảm giác lạ. Cái gì mình cũng chiều chồng hết 100%, đôi lúc nó dẫn đến bão hòa về cảm xúc, nó dẫn đến cái việc bị xem thường. Vì đó cũng có những cái ngoài cái tính đồng hành, hài hòa, quan hỷ, nụ cười rạng rỡ, tính cách dễ thương, tâm hợp tác, sự quan tâm chăm sóc, thì ta cũng cần phải có những cái nét riêng của mình để cho nó thay cái sự khác biệt với chồng. Nhưng mà cái nét riêng này nó không phương hại đối với cá tính của chồng, làm cho chồng cảm thấy là có cái gì đó để học được ở vợ mình, có gì đó có thể so sánh được với vợ mình, có gì đó có thể tham chiếu được, tham khảo được. Do vậy phải biết tạo các bất ngờ. Bất ngờ làm cho cái quan hệ tình yêu nó được hâm nóng, được làm mới. Cái gì mà nó diễn ra sáng 5 giờ thức, 5 giờ rưỡi tập thể dục, 6 giờ ăn sáng, 6 rưỡi đi đến công sở, trưa 11 giờ về nhà ăn cơm, ăn xong rồi nằm ngủ, 12 giờ rưỡi đi đến công sở, 1 giờ vô làm, 5 giờ về, 5 giờ rưỡi có mặt tại nhà, vệ sinh cá nhân, 6-7 giờ sinh hoạt gia đình, rồi 9 giờ lên ngủ. Cứ như thế lặp đi lặp lại, trước sau gì cũng bị nhàm. Nên là chị phụ nữ thông minh phải biết tìm kiếm cái sự thay đổi và mời gọi chồng phải nhập cuộc vào sự thay đổi. Là lúc cũng cần phải hai vợ chồng dành riêng cái không gian cho vợ chồng thôi, con cái qua một bên, cho bà ngoại, bà nội nó giữ một vài tiếng. Thế đừng để cho cái sự dướng bận vào con cái đó là mất và giết chết hạnh phúc và tình yêu của vợ chồng. Nhiều chị phụ nữ khi có con rồi chỉ lo chăm bẩm vào con thôi và quên đi chồng. Nhiều ông chồng cảm thấy bị hụt hẳn, mà ra ngoài đường tới công sở thì đang lúc có nhiều người ta đứng sắp hàng để người ta mong được chiếu cố đến, thì nhiều người đã không giữ được do vì so sánh tiêu cực giữa vợ mình với những người phụ nữ khác trẻ trung hơn, cho nên dẫn đến tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng, rồi dẫn đến ngoại tình thật. Do đó phải tạo những bất ngờ dành cho nhau để cùng chăm sóc hạnh phúc. Do đó là tinh thần dị tha, bớt đi những cái riêng tư để tạo ra những cái tính cách chung, để dành nhiều thời gian cho nhau, dành nhiều cảm xúc chân thành cho nhau. Những thứ này nó là thực phẩm để nuôi lớn tình yêu và bảo vệ hạnh phúc vợ chồng. 12. Phụ nữ càng ngốc càng lấy chồng sớm, phụ nữ càng thông minh càng lấy chồng muộn. Cái này là quý bà phải tự đánh giá thôi. Rất nhiều chị em phụ nữ mới tuổi 18 mà làm mẹ, cho nên đó là cái sự chín chắn về cảm xúc, các kiến thức cần thiết để duy trì hạnh phúc vợ chồng và nuôi dưỡng con cái hầu như là chưa có trang bị đủ, cũng chưa có những cái chuẩn bị về tâm lý để sống chung hài hòa những cái dị biệt, vượt qua những khó khăn, chiến thắng các thách đố để đi tới phía trước và duy trì hạnh phúc gia đình một cách vững chãi. Cho nên ai lấy chồng ở tuổi 18, 19 thì đến tuổi 36, 37 là bắt đầu cảm thấy già rồi, mệt mỏi sớm rồi. Vì thời đó, tuổi đó thì ta chưa có sự nghiệp ổn định, chưa có đồng lương độc lập và phải lệ thuộc vào chồng. Và lệ thuộc lâu dài đó thì tự động bị mất giá trị. Xã hội hiện đại đó càng phát triển thì càng gần giống với Đạo Phật ở chỗ là đề cao cái vai trò bình đẳng giới, không có buộc cho phụ nữ bị kẹt vào ba phương diện: nhà bếp, chăm sóc chồng con và chuyện nội trợ. Phụ nữ có thể tham gia vào chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, hội đoàn, thậm chí các tổ chức tâm linh. Họ cũng có thể tham gia và đóng góp các vai trò tích cực và thành công. Cho nên việc lấy chồng sớm sẽ làm cho chị phụ nữ mất đi cái cơ hội trang bị các kiến thức cần thiết cho hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc vợ chồng về sau này. Và cơ hội ly dị ở tuổi 36 trở đi là khá cao. Ngày nay tốt nghiệp cử nhân không còn là cái gì đó ghê gớm lắm, cho nên chị em phụ nữ cố gắng hoàn tất tối thiểu là cử nhân. Nếu có khả năng tài chính và chỉ có thêm 2 năm nữa, chị em phụ nữ có thể đỗ được thạc sĩ để có thể có con đường tiến thân cho riêng mình. Và ở tuổi thạc sĩ thì mới có khoảng 24 thôi, nếu ta học đúng tuổi. Còn học nhảy lớp thì có thể là 22, 21. Ai đi du học được quyền nhảy lớp thì có thể độ tốt nghiệp nó cao hơn đó. Có kiến thức vững, có khả năng tự lập cao thì khi mà lên xe qua về nhà chồng đó, thì bên chồng chúng ta cũng coi trọng. Và ta không phải bị lệ thuộc quá nhiều về tài chính từ chồng và phía bên chồng. Trong thời gian đi thuyết giảng tại Úc, chúng tôi biết được một số cái hoàn cảnh rất đau lòng. Nhiều cặp vợ chồng Việt Nam, vợ đóng vai trò truyền thống, lo tươm tất mọi thứ châu đáo tại nhà, chồng làm trụ cột kinh tế gia đình. 20 năm họ hạnh phúc với nhau, đùng một cái chồng bị tai nạn giao thông chết. Cô vợ vào giai đoạn đó là đã tuổi ngũ tuần rồi, mà ở hải ngoại ở tuổi đó là rất khó có thể ký hợp đồng lao động tư nhân hay là của chính phủ. Tuổi đó là tuổi người ta chuẩn bị cho về hưu rồi, là do vì rất bận rộn chuyện chồng con và gia đình, cho nên rất nhiều chị phụ nữ ở hải ngoại là người Việt Nam là không có cơ hội học cái tiếng ngôn ngữ mà mình đang sống. Họ là không biết chạy xe, không biết nói giống như câm, không biết chạy xe như què. Giới hạn mình ở trong một căn nhà, bây giờ chồng chết thì chỉ có nước ăn trợ cấp thôi. Lúc đó biết bao nhiêu là cái cơn khủng hoảng đổ dồn lên. Con thì cần phải đi ăn học, phải có tiền, nhưng mà mình lại không có khả năng tài chính. Bán nhà thì ở đâu, mà làm ra tiền thì không còn cái cơ hội nữa. Thế đó là những điều mà chúng ta cũng nên suy nghĩ, để đừng quá ứng xử lệ thuộc vào chồng về tài chính. Thì khi có những biến cố xấu nhất diễn ra mà chuyện vô thường ai có thể nói trước được, thì ta vẫn có thể tự tồn tại được và giúp đỡ cho con cái của mình đứng vững. Hơn nữa đó, cái việc ăn ở không ở nhà sẽ làm cho chị em phụ nữ mau già, gọi là nghĩ chuyện sang bảy, hay là tham gia vào những cái thói quen rất tiêu cực. Cho nên tìm việc làm để chúng ta có được những niềm vui khi thấy rằng là mình có giá trị trong việc đóng góp, tạo ra các sản phẩm, tham gia các dịch vụ, mà mở ra được các cái giá trị cho mình và cho người. Nhưng mà đừng lạm dụng nó. Nên là lấy chồng ở tuổi muộn, từ 26 trở đi đó, cho đến tuổi 32, tức là chuẩn đối với chị em phụ nữ. Có con muộn hơn chút xíu, lúc đó sự nghiệp mình đã thành đạt rồi, nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp nữa. Việc nuôi con, nghỉ dưỡng thai để nuôi con không ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân. Và nhờ đó ta đủ kiến thức cho con uống sữa, ăn các dưỡng chất, nhất là từ tuổi 7 cho đến tuổi 16 đó, thì cái chiều cao của con cái phần lớn sẽ cải thiện và hơn cha mẹ 10cm là chuyện thường. Cho nên lúc mà có rất nhiều loại thực phẩm chẳng phải tốn kém nhiều tiền đâu, nhưng mà có thể là tăng trưởng chiều cao. Nếu mà mình không chịu đọc sách, không có kiến thức chuẩn về những điều đó, do mà lấy chồng quá sớm, làm vô quá sớm, bận rộn quá sớm, thì lấy đâu mà chu toàn những kiến thức này, thì sau này con em chúng ta sẽ bị mặc cảm với xã hội. Đó là những điều mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. 13. Phụ nữ ngốc coi tất cả các cô gái đẹp hơn mình là kẻ thù. Phụ nữ thông minh coi tất cả các cô gái xấu hơn mình là bạn. Đây là hai lối ứng xử, một bên là quá đời, một bên là thấm nhuần chất đạo, và đây là chấp Phật. Đẹp là một nguyện vọng, đồng thời cũng là một phước báo, và đó cũng là một cơ hội để tiến thân đối với phần lớn các chị phụ nữ, đông cũng như là tây, cổ như là kim. Nhưng khi mình sở hữu một cơ thể đẹp, đừng vì thế mà mình phải bận tâm vướng dính vào các cái cảm giác hơn thua, cạnh tranh với nhiều chị em phụ nữ đẹp khác. Thế đó nó làm cho mình trở nên xấu nét. Và cái nghiệp này nói theo kinh thập thiện đó, nó sẽ làm cho chúng ta mất dần phước báo đẹp. Trong kinh thập thiện mô tả, ai không có hạnh tùy hỷ công đức, kiếp sau đó sẽ sở hữu một cơ thể không đẹp, không có nhan sắc. Như vậy việc sống tùy hỷ công đức là đang góp phần tạo những công đức theo cộng nghiệp, để làm cho chúng ta có được cái quả phước báo về cơ thể sức khỏe và cái tính thẩm mỹ trên cơ thể. Bên cạnh việc chúng ta tập luyện thể dục thể thao, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, và ảnh hưởng trực tiếp từ gen di truyền của cha mẹ. Nhiều chị em phụ nữ thích cúng hoa cho Phật, rồi nghĩ rằng đó nghiệp này sẽ mang lại một kết quả nhan sắc đẹp trong tương lai ở kiếp sau. Đó là một phần rất nhỏ thôi, chứ nếu mà cúng Phật mà có thể được nhan sắc đẹp thì có lẽ là những người giàu là những người đẹp nhất à. Tiền bạc đối với họ có thấm béo vào đâu, họ có thể cúng là cả một vườn hoa đẹp cho Phật. Vì đó ta phải tin vào cái nhân quả, về nhân cách sống đẹp, về đạo đức đẹp, về tấm lòng đẹp, về lối ứng xử đẹp, về tâm tùy hỷ đẹp, về việc làm đẹp cho cuộc đời, đẹp cho con người dưới phương diện hạnh phúc, sẽ góp phần trực tiếp tạo ra quả phước báo cơ thể đẹp. Và khi mà mình gieo trồng đầy đủ các hạt giống phước báo này, thì sau khi ta qua đời thì tự động nguồn phước báo nó sẽ đẩy mình tới một cái cảnh giới tái sanh, có mặt trong một gia đình đó để hưởng được cái gen di truyền nhan sắc đẹp từ phía mẹ, bà ngoại, bà nội, cô dì, mợ, thiếp, vân vân. Như vậy gen di truyền chỉ là cái kết quả của các phước báo hoặc nghiệp mà con người đã tạo ở cái kiếp gần nhất trong tiến trình tái sinh. Chứ nó không thể giải quyết hết được các vấn đề. Ta thấy là có nhiều hoa hậu hoàng vũ, hoa hậu thế giới. Có một người mẹ thậm chí cũng không đẹp gì. Nếu mà giải thích từ gen di truyền thì chúng ta không thể nào có những cái cơ sở khoa học để mà biện giải một cách thuyết phục được. Ví dụ như hoa hậu Aishwarya Rai, hoa hậu thế giới của Ấn Độ vào năm 1994, hiện nay được là thế giới đánh giá là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử. Cho đến bây giờ vẫn chưa có cái hoa hậu nào có nhan sắc vượt qua được Aishwarya Rai. Nhưng mà mẹ của cô ấy đâu có đẹp tuyệt trần như cô ấy được. Là duyên di truyền là duyên, nhưng mà cái biệt nghiệp, những phước báo như vừa nêu sẽ góp phần giúp cho chúng ta có được cái nhan sắc đẹp. Chứ nó phải thực tập cái hạnh tùy hỷ, không có cạnh tranh, không hận thù, không hơn thua. Cái nghiệp ghen, nghiệp ganh tị, nghiệp hơn thua sẽ làm cho chị phụ nữ phá hoại nhan sắc của người khác và phá hoại nhan sắc của mình. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình câu nói của Hoạn Thư như là biện hộ cho cái cá tính mà mình vượt qua không được. Ghen tuông bệnh hoạn có thể làm cho rất nhiều người có ứng xử một cách bệnh hoạn. Ví dụ một bà chủ tiệm khách sạn gì nào đó ở Vũng Tàu, cái đây vài ba tháng, nghi rằng là một cô nhân viên quan hệ bất chính với chồng, cho nên buộc cô nhân viên đó phải chấp nhận một trong hai điều kiện: hoặc là cái chết, hoặc là phải xăm các con rết ở trên mặt và ở trên ngực. Như là một bài học giáo dục trọn đời, không dám lén phén gì đối với chồng của người khác. Vì sợ chết cho nên cô gái đã chấp nhận giải pháp hai là xăm con vật dị hợm. Kết quả là thương tật vĩnh viễn mấy chục phần trăm. Rồi thì tòa án đã xử lưu động, tuyên phạt mười mấy năm tù đối với người vợ ghen tuông mù quáng và ác độc này. Đang khi cô nhân viên đó không có một cái vấn đề gì riêng tư đối với chồng hết, vì ghen quá cho nên buộc phải đi hủy hoại nhan sắc người khác. Còn những cái ghen tạc ái xích, rồi đâm thuê chém mướn, rồi rọc áo quần của kẻ tình địch ở nơi công cộng, hoặc là đánh dằn mặt vân vân, đều có thể dẫn đến rất nhiều các tổn thất tinh thần, khủng hoảng lâu dài ở nạn nhân. Và thường luật pháp rất nghiêm trị những hành động quái gở đó. Và về nhân quả đó thì những chị phụ nữ nào bị ghen tuông ứng xử như vậy lại tái sanh với một cái nhan sắc xấu. Cho nên tốt nhất là hãy xem các cô gái xấu hơn mình đó là bạn, đẹp hơn mình cũng là bạn. Ta có cái tâm hài hòa, thân thương thì phước ai lấy hưởng, nghiệp ai lấy chịu. Mình có ganh ghét cái người khác, người khác có giảm đi cái nhan sắc đâu. Càng ganh ghét chừng nào thì nhan sắc mình càng giảm. Bởi vì đó là nỗi lo, nỗi sợ, nỗi buồn, nỗi giận. Bốn tâm lý tiêu cực dẫn đến các phản ứng cảm xúc tiêu cực, và nó sẽ giết dần giết mòn hạnh phúc mà ta đang sở hữu. Cho nên có tu học Phật đó, chị em phụ nữ sẽ trẻ trung hơn, đẹp hơn, rộng lượng hơn, cao thượng hơn, hạnh phúc hơn, ít bệnh tật hơn, sống thọ hơn, và có phước báo tương tự cho đời sau, đảm bảo một cam kết lớn hơn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ amoc@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.